Nguyên Hồng, nhà văn của những người cùng khổ. Các nhà nghiên cứu phê bình văn học thường gọi Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Ông thực sự xứng đáng với danh hiệu ấy vì ông suốt đời chỉ viết về những con người ở dưới đáy của xã hội cũ, một cây bút dường như bị ám ảnh đến cùng đời mãn kiếp bởi những số phận tối tăm. Điều này không có gì khó hiểu. Dưới chế độ thuộc địa Pháp, nhiều nhà văn ở nước ta sống cuộc đời thiếu thốn, không xa cách lắm với sinh hoạt của dân nghèo. Tuy nhiên, không có trường hợp nào như Nguyên Hồng, 15 tuổi đã bị tù đầy, đã sống chung đụng để chia sẻ những tủi nhục, hờn căm với những người đàn bà, những cụ già, những đứa trẻ bị ức hiếp và đày đọa đến chết trong nhà lao. Những tác phẩm đầu tay, Cát Bụi Lầm, Linh Hồn, Từ Trẻ Con, Khói Ke Nếp và Xà Lim có ghi lại phần nào thực tế cuộc sống nghèo đói, cùng đường đã ném hẳn nhà văn từ những ngày thơ ấu vào giữa môi trường của những lớp người khốn khổ nhất, bao gồm cả những ăn mày, ăn xin, lưu manh, gái điếm mặt hạng. Nhưng một cây bút được mệnh danh là nhà văn của những người cùng khổ không chỉ vì ông ta đã viết nhiều, viết chuyện về những lớp người đó. Điều quan trọng hơn là ông ta đã dành cho họ những dòng tâm huyết nhất, nóng bỏng nhất, trân trọng nhất. Đọc Nguyên Hồng thấy dường như ông muốn đặt lên vai những nhân vật của mình những nỗi thống khổ chồng chất để thử thách sức bền của đức tin và lòng nhẫn nại, gan góc của họ. Về phương diện này, Nguyên Hồng đã tạo ra trong nhiều tác phẩm của mình những tính cách lớn, không phải lớn về tư tưởng, về trí tuệ, về hành động cải tạo thế giới, mà lớn về trái tim sục sôi mãnh liệt, lớn về niềm tin yêu vô cùng đối với sự sống và lớn về sức gánh chịu phi thường những khổ đau oan trái ở đời. Người ta nói ở đây ít nhiều có màu sắc của tinh thần khắc kỷ, xả thân của Chúa Cơ Đốc. Trong bì vò, chính Nguyên Hồng đã gợi lên trong tâm trí của nhân vật Tám Bính hình ảnh Đức Chúa Giê-xu đứng lại an ủi dân vùng Jerusalem giữa khi chính mình không được một ai cỏ một câu ái ngại mà lại còn bị xì phà, lại còn phải phát cây thập ác nặng nề. Và Tám Bính đã quyết noi theo tấm gương của Chúa. Nguyên Hồng thực sự là nhà văn của những người cùng khổ vì bản chất con người ông là như thế, quen sống và làm việc như những người lao động lam lũ nhất và thật sự ước mơ những ước mơ của họ, thích thú những thích thú hết sức bình dị của họ. Nguyên Hồng viết rất hay về những thú ẩm thực của người dân nghèo. Người đọc cảm thấy ngon lành thật sự khi nhà văn tả một bữa cơm có rau muống chấm tương và quả cà pháo giòn tan, một bát canh cua đồng chan bánh đúc hay một bát nước vối chế hắc hương. Đây là cây bút, từ tác phẩm đến con người đều là hiện thân sống của cần lao, của đói nghèo với cả những đau khổ và chất thơ của nó. Đọc Nguyên Hồng thấy rõ điều này, dù ông viết về nơi đâu, thuộc địa chỉ nào, người đọc cũng cảm thấy như mở ra trước mắt cảnh vật, con người và không khí của thành phố Hải Phòng, cho nên có thể nói Nguyên Hồng là nhà văn của thành phố cửa biệt này. Ở đây, bầu trời xanh và cao lộng nắng, lộng gió với những đám mây trắng thình lình đù lên từ phía trên trời. Có một cái gì đó nói rằng đây là thiên nhiên của một vùng cửa biển. Nguyễn Tuân nói ông sở trường tả gió, còn Nguyên Hồng thì có tài tạc nắng. Thực ra, dưới ngòi bút Nguyên Hồng, nắng thường đi với gió, cho nên cái nắng trong văn Nguyên Hồng là một cái nắng hoạt động, nó lồng lộng, phất phới, có lúc như thật sự phát ra âm thanh, nắng không reo nữa mà hét lên trong thứ ánh vàng chói lòa của nó. Dưới cái nắng và gió ấy, đất cát, cỏ cây, sông nước cho đến phố xá, chợ búa, tất cả đều tràn đầy sinh khí, nghĩa là sống mãnh liệt hơn, tấp nập hơn, náo nhiệt hơn. Ngoài kia, nắng vàng chợt rực lên, mấy đám mây trắng mút bừng sáng theo. Dưới sông, những ấn nước bạc chạy rào rào chối lòa. Con đường đất từ bến ô tô băng xuống bãi đã nhộn nhịp người đi làm về. Quần nâu, áo vá và nón, mũ súng gió toát ra những làn hơi trắng mờ như chính những vật này cũng đã mệt mỏi, gắng gượng mà thở. Mặt mày, chân tay và da rẻ người ta nói lên với tất cả vẻ sầu sãi, nhẫn nhục giữa cái nền vàng ngời của nước phù sa và đất nâu mịn trộn với nắng, hơi thở tan. Đúng là thành phố của lao động, của làm ăn, buôn bán với một nhịp điệu khẩn trương mãnh liệt nơi cửa sông, bờ biển, bến tàu. Không biết có phải vì là nhà văn của một thành phố như vậy nên Nguyên Hồng cũng là nhà văn của đám đông ồn ào, náo nhiệt, túi bụi, những cảnh chợ búa, nhà ga, bến cảng, những sở tan tầm các nhà máy, thợ thuyền ồn ào đổ ra các hẻ phố. Trong cửa biển, chưa mô tả ngày lễ sang ti tại Hải Phòng với những đám rước thu hút những đám đông ầm ĩ chen chúc trên các phố xá có thể xem là một trong những chương đặc sắc nhất của tác phẩm. Tất cả diễn ra dưới cái nắng chói chang và màu hoa phượng vĩ cũng rất tiêu biểu cho cảnh sắc của thành phố Hải Phòng. Một thành phố như vậy đã tạo nên những con người có những nét tính cách riêng. Tất nhiên xét ở bề sâu, những con người ấy vẫn mang những nét chung của nhân vật Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm, dựng nước và giữ nước, lòng yêu nước, tinh thần nhân nghĩa thủy chung, lòng lạc quan yêu đời và chủ nghĩa anh hùng. Nhưng trên cơ sở bản chất chung ấy, con người của thành phố Cảng còn có những nét riêng mà Nguyên Hồng, nhà văn của Hải Phòng, đã ghi lại được. Ấy là những con người dường như có một quan niệm sống tự do, phóng túng hơn khi rời bỏ quê hương để sinh sống ở một thành phố mới xây dựng, chưa có nền nếp ổn định. Ở đây, những người đàn ông thường có lối sống phiêu bạt sang hồ và những người đàn bà thường rất táo bạo, tự do trong luyến ái và hôn nhân. Vốn là người tứ xứ gặp nhau, hầu hết đều đã lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ, nên mới phải rời bỏ nơi chôn sâu cắt rốn, tha hương cầu thực, tự dấn thân vào một cuộc vật lộn quyết liệt để kiếm miếng ăn trên đất khách quê người. Họ chỉ còn trông cậy ở tài ba, đảm lược của mình. Hoàn cảnh ấy đã rèn đúc nên ở họ tính can đảm đến táo tợn, thậm chí liều lĩnh nữa, và dù nam hay nữ đều có những nét anh hùng hào hán. Cũng phải nói rằng, Nguyên Hồng tuy là nhà văn của Hải Phòng, nhưng trước hết là nhà văn của xóm Cấm. Dù sau này chuẩn bị viết Cửa Biển, ông có một thời gian đi vào đời sống công nhân công nghiệp ở nhà máy xi măng. Vì thế, những nhân vật tiêu biểu nhất của nhà văn thường là những người lao động pha tạp, không hẳn là công nhân, không hoàn toàn là nông dân, một thứ dân nghèo thành thị, xuất thân nông dân, có thể làm đủ mọi nghề cực nhọc ở một thành phố người khôn của khó, khuyên náo, hỗn tạp mới xây dựng trên một vùng cửa biển. Nguyên Hồng không chỉ viết văn, ông còn làm thơ, nhưng ở Nguyên Hồng, chất thơ không chỉ có trong thơ mà còn rào rạt trong văn xuôi nữa. Một cảm hứng trữ tình lãng mạn chủ nghĩa sôi nổi trên những trang tiểu thuyết hướng về trời cao, biển rộng, lồng lộng nắng gió, hướng về những con người say mê lý tưởng, có tầm vóc khác thường, tâm trạng khác thường. Nguyên Hồng là nhà văn của những tứ thơ lớn, bắt nguồn từ một trái tim lớn, chứa đầy những cảm xúc sôi nổi, mãnh liệt. Giọng văn của ông cũng thế, cuồn cuộn, sục sôi, hăm hở, tràn đầy cảm xúc dù là kể việc, vẽ người hay tả cảnh. Nước sông đã lên, nắng to, gió tung thêm những làn bụi nắng từ đầu đường đến, sóng vỗ tung tóe lên quá khè, mà sông phong phong xào xạt, chói lòa những tiếng xung vang của các thứ dây thép, dây đồng, thủy tinh, đổ gốm và tôn sắt bị rung động làm thạch nền cho gió thổi sóng reo. Đỉnh trời với những dải mây và dặng núi yên tử mở ra thêm bát ngát, cửa biển. Thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng có một cái gì rất gần gũi với thần thoại, cổ tích, chuyện tàu, lại rung rống như thế giới đầy sông bão của những trường ca, những thiên truyện ngắn lãng mạn chủ nghĩa của Maxim Gorky hay tiểu thuyết của Victor Hugo, trong đó có sự đối lập dữ dội giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bão táp và nắng vàng, giữa quỷ dữ và thiên thần, giữa địa ngục và lò lửa. Trong bộ tiểu thuyết Cửa Biển, có những nhân vật cụ già như cụ Ước, cụ Cam, cụ Vi, cụ Cóng Hùng Vĩ, Quắc Thước, những người đàn bà như mẹ La, mẹ Nghĩa, Ghé Đen táo tợn, ngang tàng. Khiến người ta liên tưởng đến những tiên ông, Phật tổ, những quan công, điển vi, những tôn nhị nương, cố đại tẩu, lại có những nhân vật như cậu Khòa, Bỏ Quý. Hình thù cổ quái như lạc đến từ một thế giới nào khiến người đọc nghĩ đến hình ảnh Quasimodo trong nhà thờ Đức Bà Paris của nhà văn Victor Hugo. Tóm lại, Nguyên Hồng có thiên hướng xây dựng những tính cách phi thường, những hình tượng kỳ dị, những tâm trạng được phóng đại, những tình huống dữ dội, những quang cảnh rộng lớn, náo động, đầy sông bão, thể hiện ngay ở nhan đề nhiều tác phẩm Sóng Gầm, Cơn Bão Đã Đến, phù hợp với một giọng văn thống thiết của một tâm hồn nồng nhiệt muốn giải bày trực tiếp trên những trang sách. Nói đến Nguyên Hồng, không thể không nói đến một chủ nghĩa lạc quan mãnh liệt. Ông tin tưởng hơn ai hết ở thiện căn bền vững của nhân dân lao động. Những nhân vật cùng khổ của ông, dù có phải gánh chịu những tai họa khủng khiếp nhất, cũng không bao giờ tha hóa, không bao giờ chịu cục ngã về tinh thần. Từ vực thẳm tối tăm ngày trước, từ đống bùn rác ngập ngụa trong xã hội cũ, những tám bính mẹ La của tiểu thuyết Nguyên Hồng vẫn giữ chắc bản chất hồn hậu trong sáng của mình mà vươn lên như những mầm cây căng nhựa sống xuyên thủng lớp bùn đất dày đặc để nhô lên đón lấy ánh sáng mặt trời. Đây là chủ nghĩa lạc quan của một con người gắn bó với cuộc sống và sống hết mình với cuộc sống trong lao động và đấu tranh, nên thấm sâu vào máu thịt, trở thành một cái gì có tính chất bản năng tự nhiên vậy. Điều đó giải thích những trang viết hết sức kỳ lạ của Nguyên Hồng. Ta đã nói đến cái ánh nắng rực rỡ trong tiểu thuyết Nguyên Hồng. Dưới ánh nắng ấy, mọi cảnh vật đều trở nên tốt tươi, màu mỡ. Hơn thế nữa, nó còn có sức xua tan cả âm khí, tử khí trên những xác chết. Này, đây là hình ảnh một ông già nghèo khổ vừa tắt thở trong một cái nhà thương làm phúc một buổi sáng mùa hè. Khác hẳn lúc sống, mặt ông tươi và trắng hẳn lên, mắt ông nhắm lim dim và hai bên môi hơi nhích như ông đáp bằng lòng một sự gì rồi cười. Cái nụ cười cuối cùng ấy, sau mấy tiếng thì thầm, hai chân ông dạng ra, hai cánh tay ấp vào bụng, chẳng khác nào ông đã đón một người mà ôm vào lòng. Và ánh nắng lại đón chào ông, ánh nắng vàng ngời như lửa đốt của buổi sáng mùa hè, lúc đó gió còn mát dịu, thổi chờn vờn những lá cây, lá cỏ lấp lánh sương, hơi thở tàn. Do nguồn gốc gia đình, Nguyên Hồng hiểu thấu hơn ai hết từ hình thức lễ nghi tới những nguyên lý sâu xa của đạo Cơ Đốc. Nhưng điều đó chỉ càng giúp ông có điều kiện phản bác lại những tín điều thần thánh kia một cách đích đáng và có sức thuyết phục. Dường như đó chính là một trong những chủ đề quan trọng của bộ tiểu thuyết Cửa Biển sau này của ông. Trong tác phẩm này, nếu như tác giả cũng muốn truyền bá một tư tưởng tôn giáo nào, thì đó không phải là tư tưởng của đạo Sato mà là tôn giáo của những cụ ước, cụ cam, nghĩa là những nguyên tắc đạo lý làm người của dân gian mới được truyền miệng từ đời này sang đời khác qua những câu chuyện thần thoại, cổ tích, chứa đựng những ước mơ cao đẹp của người lao động với niềm tin sắt đá ở lẽ tất thắng của chính nghĩa. Từ cơ sở tín ngưỡng ấy, tác giả Cửa Biển đã dắt dẫn các nhân vật cùng khổ của mình đến với lý tưởng cách mạng. Tuy nhiên, đạo Cơ Đốc quả vẫn có ảnh hưởng khá đậm nét đối với tư duy nghệ thuật của Nguyên Hồng, không phải về nội dung tư tưởng mà về cách tiếp cận hiện thực, về phương thức tổ chức các tình huống, diễn đạt các trạng thái tâm lý của nhân vật. Vấn đề này, xét ra, có cả một quá trình lịch sử của nó. Ở những tác phẩm đầu tay của Nguyên Hồng, chẳng hạn như Ông Già Nghiện, Năm Dòng Chữ Máu, người ta thấy có những nhân vật bị đẩy vào tình thế khủng khiếp, khiến cho tâm hồn bị giằng xé bởi những cuộc vật lộn âm thầm mà quyết liệt giữa thiện và ác, linh hồn và xác thịt. Lúc bấy giờ, những tác phẩm như thế của Nguyên Hồng thường mang màu sắc thần bí pha tính chất ma quái rùng rợn. Màu sắc ấy về sau không còn nữa, nhưng hình ảnh con người đấm ngực sám hối và tâm trạng sục sôi căng thẳng kia thì vẫn luôn luôn theo đuổi ngòi bút của nhà văn để tạo nên một thói quen nghề nghiệp bền vững khi thể hiện diễn biến nội tâm của các nhân vật. Nói cho công bằng, thói quen ấy nhiều lúc đã tạo nên những trang hay nhất của Nguyên Hồng, những trang mà nhân vật hiện ra trong tâm trạng xúc động mãnh liệt đến gần như điên dại, tâm trí muốn cất lên thành tiếng, độc thoại nội tâm bỗng chuyển thành đối thoại với những con người tưởng tượng bước ra từ những kỷ niệm xa xưa nào. Ở những trang như thế, ngòi bút Nguyên Hồng đã xáo trộn cả không gian lẫn thời gian, khiến cho quá khứ trở thành hiện tại, ước mơ lẫn với sự thật, người chết trở về trò chuyện với người sống. Đoạn tả mẹ la, vượt ngục hay khuệ chi trước lễ cưới trong Cửa Biển chẳng hạn. Nhưng thói quen ấy cũng không ít trường hợp dẫn đến những trang dở nhất của Nguyên Hồng. Đó là khi nội dung cảm xúc không tương xứng với những ngôn từ quá dữ dội, quy luật tâm lý không phù hợp với những cơn điên dại quá bất thường. Những trang viết như thế thật quá ồn ào và thiếu tự nhiên. Ngót 50 năm cầm bút, Nguyên Hồng đã để lại một di sản không nhỏ trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Ông thuộc vào số những nhà văn sống và viết dưới hai chế độ xã hội khác nhau. Trong lứa nhà văn ấy, ít có ai như ông có một sự nghiệp sáng tác khá liền mạch và thống nhất từ tư tưởng, phong cách đến cả thế giới nhân vật. Bởi vì xét ra, con người ấy, tư tưởng ấy, sự nghiệp ấy đều bắt nguồn từ một cái gốc chung cắm rất sâu vào một mảnh đất quê hương, một tầng lớp xã hội vốn ấp ủ trong bản thân nó những gì là truyền thống của dân tộc, tư tưởng của nhân dân, tinh thần của thời đại. Tất cả được hấp thu bởi một cá tính mãnh liệt, một nhân cách nghệ sĩ lớn. Xuân Diệu nói rất đúng, Nguyên Hồng mất rồi, nhưng cái văn của anh ấy vẫn còn rên rỉ. Đó là văn của một chủ nghĩa nhân đạo thống thiết, luôn luôn hướng về những người cùng khổ, cái văn ấy sẽ còn rên rỉ mãi. Đồng Sa, 1987.